Dạ, thưa kính chào thầy. Thưa, con thấy còn thì giờ con cũng lên để nhờ thầy hướng dẫn cho con cái ngày mai coi ra sao. Tại vì năm 85 đó con cũng có đến hỏi thầy, con muốn nghỉ việc để con chạy theo cho kịp mấy người bạn trẻ. Mà thầy nói nên đi làm, nó vui mà lại có tiền giúp người này người kia. Thì con làm từ đó tới bây giờ. Thì bây giờ thì cái xác già nó cũng hơi mệt mỏi, thì con đi làm con cũng có khi con thấy con mệt lắm, mà con cũng ham nó vui lại vô đó làm việc nó nhẹ mà lại có tiền nhiều để giúp người ta, chứ con cũng chưa 10 năm nay con không có để dành cho con cái gì hết. Thì cái năm vừa rồi đó cũng còn có chút đỉnh, nhưng mà khi người ta kêu gọi thì mình cũng không có cất được cho mình. Thì bây giờ thì nhiều người bạn cũng khuyên con cũng thấy có lý là mình nên thương mình, thầy cũng nói nên thương mình trước. Thì con thấy thương mình rồi, bây giờ con nghĩ rồi, con không có đủ dư giả chút đỉnh rồi, người ta kêu con cũng không biết làm sao. Thành ra cái công việc ở trong sở nó cũng vui, thành ra con vừa mến cái việc làm mà vừa tiếc cái việc mà nó có tiền dễ dàng để giúp người ta. Thì con cũng cũng biết thương con, nhiều khi con cũng quên, mà bây giờ con không biết có nên ráng thêm thời gian nữa
Chị cứ
để
làm
xong.
việc trong ổn định vui hòa với mọi người mà
Dạ.
tâm chị hướng về Phật cũng là trong giấc thiền chứ không có phải bỏ đâu.
Dạ.
Rồi cái chuyện tâm chị muốn phát tâm làm phước đó là tu phước huệ hai thứ một lượt. Người già có việc làm nó ảnh hưởng được nhiều người trẻ và nó lại được sống lâu để học đạo. Còn người già mà cũ rũ ngồi hoài, ngủ gục hoài, thét buồn muốn tự tử chết cho rồi, cái đó không nên. Đi làm cho vui đi, thấy không? Vui với mọi người, vui với cộng đồng, thấy không? Chúng sanh vì mình vì chúng sanh, đó là đúng nguyên lý, đúng thiền ý, không sao hết. Bà Tám bây giờ còn đi kiếm việc làm mà bà đi làm mà hàng ngày còn đi làm mà. Chúng tôi phải làm để sống chứ chúng tôi không có phỉnh gạt ai mà sống. Chúng tôi đi làm để sống kiếm cơm ăn, mình lấy công làm lời, đúng luật trời mà sống, biết không? Còn lường gạt người ta không có bền.
Con cũng cứ tiếp cái việc làm nó nhẹ nhàng, trong khi đó thì ở hãng con đó nhiều người mẻ chứ không có, Việt Nam rất là ít, vô trong đó hạn chế lắm, không xin được việc vô đó đâu. Cả ngàn người mà chỉ chừng 1-2%, 10% là cả mọi giống dân, là da trắng, da đen, da vàng. Chứ còn sự thật là cái hãng này nó cho mẻ vô không, cho nên con cũng tiếc. Nhiều người nói sao bà già bà không ra để cho người khác người ta vô. Dạ thưa thầy, con ra thì người của mình không vô được, con xin đậm rìa đậm rọi một người vô mà rất là khó khăn mệt nhọc, thành ra con tiếc. Vô trong đó nó vui, nó chỉ xôi chỉ xào, con cũng ham vui. Con nói thôi ở nhà cũng làm này làm kia, con cũng nói thôi để cố gắng, chứ bây giờ cái hồ sơ mà nghỉ hưu thì nó con sẵn sàng. Thì trong ít tháng này thôi, thì con cũng thỉnh ý thầy, có lần
Cũng cứ
con
làm việc đi không sao hết, làm cho nó vui cho nó khỏe. Người già không có hoạt động là nó dễ bệnh lắm.
thì
Làm
con
việc
cũng cố
đi không có sao.
gắng.
Tôi bây giờ mắc đi giảng đạo chứ không tôi cũng xách xách tôi vô trường đi học à. Tôi không có trở làm biếng đâu. Bắt làm việc hay là tôi sửa xe hơi rồi vậy đó. Dặn bồ lon rồi tôi thích chứ tôi không có ăn ngồi không, tôi không chịu.
Tôi thì con cũng cảm ơn thầy
Người
hướng
cần
dẫn.
phải hoạt động,
Thì kính chào thầy.
hoạt động cho chung mới có cái ý nghĩa sống chung với nhân loại. Nói để vui, nói để hiểu, tức là ánh sáng từ bi của mình sẽ có cơ hội mở ra, không mất đâu. Mình chơi vui vậy chứ không có lỗ vốn.
Biết lời mới tới đây chứ lỗ đâu có tới đây.
Không có lỗ vốn. Tôi thấy không có người nào lỗ vốn.
Bây giờ Phật, con A Di Đà Phật thứ thiệt thầy.
Dạ thứ thiệt. Phật thiệt mà, Phật khó
mà. Thầy hôm nay con lên đây không có ý là có hỏi thầy. Nhưng mà cũng đóng góp cho anh em cho cái tiết mục nó vui vui thôi mà. Thầy đến đây thì thầy đã biểu nó phải vui rồi. Thì nãy giờ anh em hỏi cái việc quan trọng thì mất vui. Thì vậy cho nó vui á. Thì con cũng xin được đóng góp, bởi vì thưa thầy, nói về bạn đạo đó thì xung quanh con này tất cả các anh liên trưởng ngồi đầy hết tất cả xung quanh, không bao giờ còn cái thứ gì để mà hỏi nữa. Thì hết hỏi rồi,
phải hành mà thôi.
Và bây giờ chỉ còn làm thôi chứ còn hỏi cái gì nữa.
Thế
anh thấy con lò mò cầm cái micro lên lại tưởng lại lên hỏi ông táo cái gì đây. Thì con tiếp tục hành thì hành, nhưng mà đôi khi cho nó vui đó mà thầy ha.
Phải hỏi đây, phải bàn bạc, phải trao đổi mới có tiếng hóa.
Sự trao đổi đó với thầy,
anh đại diện cho người ta, anh hỏi thầy đi.
Thưa anh để tự nhiên nghe phải không thầy? Đạo là tự nhiên mà anh cứ xếp con vào con ngồi nó cũng mệt lắm. Thưa thầy thế này, có một chị kia đến hỏi thầy, thưa thầy sợ nhất là cái tẩu hỏa nhập ma của cái pháp lý vô vị. Hôm nay con xin được đại diện cái thành phần tẩu hỏa nhập ma lên đây để trình với thầy. Con tẩu hỏa nhập ma thiệt. Nếu con không tẩu hỏa nhập ma thì ngày hôm nay con không được cái biệt danh, và đôi khi người ta gọi là Phật phố đó thầy. Ngày xưa người ta gọi con nhột lắm, thế bây giờ gọi con thì con tỉnh bơ. Tại vì khỏe lắm thầy ơi, thì Phật tức là không, mà không có gì là Phật. Cứ chấp vào cái ông Phật phố đó thì con bệnh luôn. Thưa chị, có bên nãy một chị nào hỏi về cái tẩu hỏa nhập ma, thì tôi đã bị tẩu hỏa nhập ma. Chúng tôi Pháp Lý Vô Vi, anh em, anh hội trưởng có mời xuống nói chuyện về tẩu hỏa nhập ma. Tôi mới nói có 2 tiếng đồng hồ mà không có hết. Sự thật nếu mà nói về cái tẩu hỏa nhập ma thì nó trường giang đại hải, vì ma nó nói nữa mà. Vì ma mà nó nói thì không có trật tự. Thầy đã biểu trong này không trật tự là ma. Vì vậy ma nói là không có trật tự. Không có trật tự là nó hết, nói hết ngày này đến ngày khác. Thì thưa quý vị, tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là tùm lum ở trong người và mình không control được mình. Thế thì tôi đã tỉnh lại sau một thời gian 2 tháng cũng nhờ Pháp Lý Vô Vi. Nhưng nếu hôm nay thì tôi được thầy chỉ cho tôi một cái khuyết về cái tẩu hỏa nhập ma nữa, mà từ xưa đến nay tôi không nghĩ ra. Thế tôi được ông Tám trả lời một bạn đạo là tại vì trước khi vào tu thì đã có ma rồi. Và ma mà vào mà tu đó, mà tu mạnh quá đó thì nó làm tới. Thì tôi đâu có niệm Phật, thì tôi đâu có tu đúng. Không đúng thì sẽ thành ma lẹ hơn. Vì vậy đó, mà vào đây tu mà tu không đúng cách và tu không đúng phương pháp, không có người chỉ dẫn thì chắc chắn quý vị sẽ tẩu hỏa nhập ma, đó là bảo đảm.
Nhiều người thiếu tiền muốn vô đây tu xuất hồn vô nhà băng ký cái sách. Có người nghĩ như vậy là nó phải tẩu hỏa nhập ma, nó rước ma trong tâm mà. Có người nghĩ như vậy đó, chúng phải công đâu. Là tôi xuất hồn tôi trả thù, tôi trả thù, tôi dằn hầm con đó đó, ví dụ vậy đó. Có người có ý ác như vậy đó.
Vậy thì thưa quý vị, tẩu hỏa nhập ma là gì? Tẩu hỏa nhập ma là vì mình có là có ma mình mới đi tu, mà đi tu mà nó nhiều ma quá mà nó ra dần dần đó, thì cái đó nó tẩu. Nó tẩu một chút thôi mà nó không tẩu lại được đó là vì quý vị không hành nữa, thì đương nhiên là mình phải sập tiệm. Nếu mà tiếp tục thành như tôi đó thì tôi thành Phật liền quý vị ơi. 3 giây thôi, 2 tháng sau tu hành và tôi hỏi các anh em bạn đạo thì họ nói là phải thế này phải thế kia. Lúc đó là tôi mới đầu tôi dữ lắm, 2 tháng đầu bắt đầu tẩu hỏa thì tôi hơn tất cả mọi người vì tôi không thua ai cả. Nhưng đến lúc mà tôi đã, các anh đã chữa cho tôi rồi thì tôi thấy tôi không giống ai hết, vì tất cả mọi người đều là thầy tôi, từ một thằng bé mới đẻ, từ một cái người quét rác ngoài đường, từ một cái người đi lau cầu tiêu, đều là thầy tôi hết, vì tôi khỏe lắm. Bởi vì quý vị đó, ai cũng chơi với tôi một cách thoải mái hết trơn.
Còn trước lúc đó ông Phật đó ông nói thô tục, rồi ông nói với tôi nói thôi tôi mời anh ra giảng đạo. Tại sao? Vì chúng ta tu hướng thượng mọi người đều sơ hồn có điển, cứ nhìn ổng thôi à. Tôi kêu xung quanh cứ ngồi nhìn ổng, nhìn thét rồi ổng mửa cục đàm ra cái hết chứ có gì đâu.
Chứ
ông nói tục chịu, ông nói dữ lắm. Ông Phật mà, Phật Di Lạc mà, nói dữ lắm.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thầy đã cho tôi làm Phật rồi, và tôi là Phật chứ thiệt đó, không có Phật giả đâu. Tại vì mỗi một hành động, mỗi một công việc gì tôi làm, tôi biểu tôi là Phật.
Phật.
Khi mà tôi biết chắc tôi là Phật rồi thì chắc
Phật
chắn tôi
đã
làm
mà.
Phật. Khi làm vậy là không thành ông Phật nữa.
Tôi kêu ông đi giảng đạo.
Thầy nha, thưa quý vị, Phật cũng xui lắm. Phật không được tự do, Phật bị hạn chế ở trong cái phạm vi của Phật đó. Hôm nay tôi đến đây chỉ để mà nói với quý vị, không có sợ tẩu hỏa đâu. Sự thật tẩu hỏa hay không á, là bệnh nó có sẵn rồi, nó phát ra, mà phát ra cho nó hết đi. Cũng như quý vị phải hết nghiệp đó thì mới thành người. Không chịu cho nó hết và cứ sợ xui không ấy, thì bao giờ nó hết, bởi vì cái xui nó sẽ tiềm tàng mãi ở trong lòng của quý vị. Ngày chúc Tết đầu năm, tôi có gọi một bạn đạo, tôi nói là hôm nay vừa giao thừa cho tôi, chúc anh năm nay tất cả mọi sự khốn nạn sẽ đến với anh. Cái gì mà xui xẻo nhất thế đấy. Anh mà chưa trời hơi chết rồi. Và nếu anh không thì anh cứ việc chúc Tết tôi như vậy đi, vì tôi muốn ra năm nay cho nó hết được. Mỗi năm năm nào cũng muốn thanh lọc đầu năm, vì sau giờ giao thừa đấy thì nó quan trọng lắm. Mà chúc Tết nó xui lại đã lắm, vì không xui thì nó còn trong này, mà còn trong này thì không bao giờ hết cả.
Nó có xui nó mới có dũng nhé.
Thành ra pháp lý vô vi, nếu chấp nhận tu là phải chết bỏ. Chết bỏ đây nhưng mà không chết được, vì ông thầy nói là có cái luật hồi sinh, nhưng mà có ai chết đâu. Vậy thì quý vị cứ yên trí và tùy pháp lý vô vi, không có sợ tàu hỏa. Nếu nó sợ tàu hỏa đó thì không tàu hỏa ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia cũng tàu hỏa. Nhưng có điều mà có sợ chút thì nên niệm Phật cho nhiều, thì tàu hỏa không có đến được với quý vị đâu. Tôi xin rất là cảm ơn.
Nhiều người nói tu theo ông Tám là đi sai đường. Tu theo ông Tám là không đúng, đi sai đường. Họ tu theo ông Tư là đúng hơn. Nhưng mà họ không nghĩ được cái thời đại bây giờ khác hơn cái thời đại trước. Mà người tu mà cứ giữ cái cổ hủ là không bao giờ tiến. Bây giờ người ta xài computer, ta xài radar, thời tiết đã phân minh hơn ông tiên hồi trước nói. Tại sao mình không học tiếng Việt, khoa học tiến hóa, mà họ cứ nghĩ vậy? Nhập xác là quý, ma quỷ đề đạo họ, họ tưởng là Phật thiệt, họ bị gạt, mất trật tự mà không hay. Thành ra tiến hóa không được, không lưu lại gì cho mặt đất và không ít gì cho trời Phật, chỉ hại thêm mà thôi. Họ không hay, họ tưởng họ là đắc đạo rồi, chưa đâu, còn nhiều chuyện học lắm. Chính tôi học hằng đêm hằng ngày, học rất nhiều mới có cơ hội diện kiến quý vị, nói chuyện từ ly từ tí để quý vị hỏi rõ. Chứ không nên ôm cái sự mơ màng tưởng tượng, rồi bên ngôi quái âm nó tá nhập, nó hại khối óc, nói bậy không thông. Mình ở trong thời đại văn minh, phải dựa căn cứ trong sự văn minh tiến hóa. Thế gian văn minh, địa ngục cũng phải đổi văn minh, chứ không phải là cũ hổ như hồi xưa. Đừng nghĩ sách xưa mà lộ. Cho nên người tu đây là phải thực chất. Người sinh viên đi học ở trong trường đại học tu cái pháp này sẽ thông minh lắm. Lúc nào nó cũng hợp thời, tiến qua hợp thời. Nó dùng điển xét tận cục, vì nó tập trung điển qua, thích hợp sức khỏe và trí óc mở mang. Cho nên đại vô vi mỗi năm có đại hội, đem những người đi tới học những cái chỗ mà hồi nào giờ nghĩ không có cơ hội đến đó, nhưng bây giờ đến đó vui hòa, thấy rõ sự cộng tác và sự thông minh là giá trị. Khối óc đã làm được nhiều việc, mà chúng ta là người mang khối óc mà còn trì trệ than vãn nữa là uống một kiếp người. Phải ráng tu trở về thanh tịnh là hiểu hết. Trở về thanh tịnh là cuộc sống an nhiên tự tại. Mà không biết nuôi trở về thanh tịnh mà hướng về tranh chấp là chỉ ôm khổ và hận thù vô lý. Uống cho một kiếp người, hồn xác không có tề tụ nữa. Ông cụ này làm việc nhiều lắm mà bị con mắt á, chứ ông giỏi lắm á. Ông bị con mắt, bây giờ phải xúc sao con mắt ông sáng lại. Ông có bệnh gì đâu, từ Việt Nam tới giờ ông có bệnh gì, làm việc giỏi lắm. Ừ, làm việc giỏi lắm.
Nếu không còn ai hỏi thì con xin hỏi thầy ý kiến.
Hỏi chị, chị hỏi không?
Dạ thưa thầy.
Nên đứng cho nó thoải mái.
Dạ thưa thầy, phải như con lần đầu tiên.
Như những người khác.
Đâu có phải lần đầu tiên, bao nhiêu kiếp rồi bây giờ mới gặp chứ đâu phải lần đầu tiên.
Chị có hỏi gì
thì dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, lần đầu tiên con đến đây con được gặp thầy đó thưa thầy. Thành ra con cũng hân hạnh lắm. Cái ngày hôm cách đây bữa đầu tiên thầy đến á, thì con có đến đây khoảng 5:30. Con định có nhiều câu hỏi đi thưa với thầy đó. Tại vì con lần đầu tiên thì gặp quý bạn ở đây với lại các bác á. Thành con cũng rất là sợ sệt, không biết hỏi cái gì hết. Mà phần con cũng còn đi học với lại lo cho gia đình đó thưa thầy. Con cũng không có thời giờ nhiều nữa. Mà con cũng rất là hơi ri mà muốn nóng ruột mà gặp thầy. Sau đó con chờ đến 5:45 á thì thầy cũng chưa đến. Thành ra con phải đi học. Sau đó thì con vô trong trường học thì cái đêm đó là cái midterm của con. Thành ra con làm bài sao tự nhiên con cảm thấy là rất là hăng hái. Mà con cầm bút của con có làm ABC con làm đại ha. Rồi sau đó con khoảng làm chừng người ta cho làm khoảng chừng 1 tiếng hồn làm có nửa tiếng thôi. Thì sau đó cái con làm nửa tiếng rồi con nộp bài. Còn nửa tiếng không chờ quý vị khác làm bài xong rồi cái ông thầy chấm bài. Thì con thấy cảm thấy ông thầy cũng rất là ngạc nhiên sao con làm bài quá giỏi. Mà con lại vô trễ khoảng 10 phút. Thành ra thầy hỏi con sao vậy, con nói chưa tối nay thì thay vì con đến trễ nếu không có midterm thì con gặp thầy Tám. Thì con nghe danh rất là lâu nhưng rất tiếc con thưa với thầy là con chưa được gặp mặt. Được cái hân hạnh gặp thầy để mà học hỏi thầy hoặc là các bạn nữa. Thành ra con đến đây thì các bác hoặc là các bạn thì cũng gặp mặt con nhưng mà chưa biết con là gì. Dạ thành ra con cũng rất là run khi mà được điện đàm hoặc là nói chuyện với thầy đó. Thành ra con có điều gì sơ sót kính mong thầy với lại quý bạn
rộng
lượng thải hạ tha thứ.
Chị thấy bữa đó chị làm sao chị làm bà nhẹ là chị trong óc chị muốn gặp một người khác hơn những người khác, là tự nhiên cái tần số điện quang trên đầu của chị nó dồn lên. Cho nên cái chấn động nó nhanh hơn. Khi chị vô làm việc nhẹ. Cho nên cái tu đằng này sơ hồn rồi, sau một thời gian rồi chị làm bài chút xíu thôi. Cũng như bây giờ chị muốn hát họ đưa giết thì tôi làm cái rồi hát đi.
Mà rất tiếc
mà thích hợp hết với mấy người này. Chút xíu là nhờ cái gì, nhờ cái óc thanh nhẹ. Cái tâm mình thành. Mình tưởng. Thì nó phải nhẹ. Cho nên người tu vô vi phải thành tâm, nghiên cứu rõ rệt đường đi của chính mình. Thì chắc chắn tiến qua nhanh nhẹ. Trước khi tôi tu, ông Tư nói như vậy. Nếu bạn sau này bạn thấy cũng như thấy tivi vậy, tôi nói ông già nói dốc. Tôi mắc phàm làm sao thấy tivi. Nhưng mà ngày nay một cuộc điện đàm khắp thế giới tôi thấy mặt mọi người hết. Mà khi mà tôi nói có người nào mà có nạn mà tôi nhấn mạnh vô đó rồi qua bữa sau là nó nhẹ. Bây giờ tôi mới tin ông Tư nói đúng. Chứ tôi không thực hành làm sao tin tôi nói đúng.
Mà sáng nay con cũng có nhiều việc cần phải làm đó. Mà con biết rằng thầy đến đây khoảng 11 giờ. Là con cố gắng làm cho nó xong. Rồi sau đó con đến gặp thầy trước khi con đi học. Tại vì thay vì tối con học nhưng mà thưa bữa nay con phải thực tập đó. Thành ra con phải có mặt ở trường 1:30 hoặc trước 2 giờ. Thành ra con hơi riêng đến gặp thầy. Để trước hết nó là để được dạ thưa vâng. Thành ra sau đó cái con phải tự đi trở lại đi học.
Rồi chị trở về chị tiếp tục học, chị nhớ chị sôi hồn giúp bộ óc cho nó gia tăng chấn động mạnh. Chị học giỏi và chị sẽ giúp đỡ những bạn láng giềng.
Thầy nghĩ con học được không thầy?
Dư sức không có cái gì không có, chịu sôi hồn là học được hết.
Thành ra con cảm ơn thầy rất là nhiều. Có dịp nào thì con
ở đây nhiều người ở Việt Nam, tôi đã dẫn những người bán rau bán cá về tôi dạy tu. Rồi sau mấy người bán rau bán cá giảng đạo cho tôi nghe là tôi mới bảo đảm là những người không cần học nhưng mà mở trí là thông minh. Chính những người bán cá giảng đạo tôi nghe mà. Mấy ông đi xích lô ba bánh á, tôi đem về tôi chỉ cho ông tu. Cái tánh hiếu kỳ của tôi thử muốn làm sao mở khối óc tương đồng với nhau. Mà tôi đã nghiên cứu từng tầng lớp chứ không phải là tôi ôm người trí thức mà bỏ người vô. Dạ. Mà tôi cần nhất là người dốt tu thành đạo.
Dạ.
Thật hơn.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ. Vậy con cảm ơn thầy với dạ. bạn nhiều lắm có dịp.
Cảm ơn.
Dạ con kính thưa thầy.
Ừ.
Kính thưa chú bác.
Ừ.
Anh chị em.
Ừ.
Dạ con nghe thầy tới con cũng vui lắm.
Ừ.
Có chuyện gì con cũng phải bỏ qua bên trước để tới gặp thầy.
Friend quá mà, nói chuyện nhau hoài mà.
Dạ, tới chuyện. Dạ, con gặp thầy nhiều lần rồi nhưng mà lần này lần thứ nhì con hỏi thầy.
Yeah.
Dạ, cũng có thắc mắc một chút. Con là thanh niên mới lớn lên á, cũng đi giữa đường đạo và đời. Mà cái điều con làm con cũng không có vui lắm là vì thấy mình lớn lên năm nay gần 21 tuổi rồi. Dạ thưa thầy, thấy bố mẹ mình nuôi lên, ông bà chỉ bảo. Dạ. Mình lớn lên mà đi học từ nhỏ tới lớn giờ, bây giờ tiếp tục đi học đại học, thấy mình không có giúp gì cho gia đình hết, không có làm gì để báo hiếu bố mẹ được hết. Thấy cũng bối rối trong làm con.
Cái đó là con không biết sắp đặt chương trình của con. Cha mẹ nuôi con mới có 21 năm mà con đi vô được đại học rồi. Con phải cố tu chấn chỉnh đầu óc, học lại trật tự, ra một cái chuyên môn, thì lúc đó con mới là báo hiếu cha mẹ. Thì khi mà con thi đậu thành đạt rồi đó là sự trung tín con đã hoàn tất rồi. Lúc đó cái lòng từ bi con có, con biết săn sóc mẹ bằng cách nào, bằng lời nói. Con biết yêu thương cha bằng cách nào, bà con lắng nghe bằng cách nào. Chưa có muộn, mới 21 tuổi, cố gắng học đi, đi tới nữa, đừng có phân vân chuyện đó. Học còn một ngày đi học, cứ đi học, chừng nào hết đi học thì đi làm, giúp đỡ gia đình.
Yeah.
Mà đi làm có khả năng cũng vẫn tiếp tục đi học. Xứ này là thứ tự do, để cho con người phát triển khối óc tới vô cùng, và để giúp cho nhân sanh, mọi người được hưởng phúc, hòa bình. Thì đường lối đó là đường lối của tuổi thanh niên hiện tại, mà con rất hạnh phúc được ở chỗ này, nên cố gắng học, đừng nên buồn, vui lên.
Dạ.
Nhận học để thực hiện trung hiếu của con.
Dạ con cảm ơn thầy.
Mình tâm thì tại sao của chúng ta sửa nó, mở nó rộng, giữ thiên địa của chúng ta sanh với tình trời một thứ mà chúng ta không mở rộng là tự chặn đường tiến của chúng ta. Mà chúng ta hổng rời nói gì, mở khối óc để tiến qua là kỳ chót. Từ đây trở đi con người phải dùng energy để mà sống, dùng điển bộ đầu để mà phát triển, tâm linh phải khai triển, không bao giờ thay đổi được. Nới rộng lượng từ bi làm con người không bị mất, của không mất, tâm không mất, trí được mở. Chúng ta đang đi trong hành trình này bao nhiêu năm tu tập, vật lộn với đời, lên xuống với tánh, mà ngày hôm nay chúng ta chưa ngự được cái tánh, chưa trị được cái tánh. Ngự được cái tánh phải khai mở cái tánh ra cho nó lớn rộng lên, để chúng ta thấy chiều sâu hơn. Khi thấy chiều sâu được mới làm được đại sự. Tiểu thiên địa khối óc chúng ta sanh bằng một thế giới, không phải chuyện nhỏ. Mà nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì khối óc của chúng ta càng ngày càng eo hẹp, thì nó vọng xuống cái tánh âm u không thoát nổi. Tha thứ không làm được, ngược lại tranh chấp. Cho nên chúng ta tu ở đây mục đích để mở nó ra, khai thông nó ra, khai triển. Các bạn đang sống trong cái thế giới mới này, các bạn thấy mỗi năm sẽ hơn mỗi kiểu khác. Làm trong công xưởng, mỗi năm xuất phát mỗi một cách sẽ khác. Ốc ca mỗi năm phải mỗi tiến triển mới là xứng đáng chủ của vật chất. Chứ ốc chúng ta càng ngày càng eo hẹp, không bao giờ phát triển được. Muốn làm đại sự phải mở rộng tâm, từ bi khai triển mới tiến tới được. Cho nên hôm nay cũng là buổi chót, tôi được duyên lành tái ngộ các bạn nơi đây, mà chính tôi cũng đang dày công đào sâu cái óc của tôi. Tại sao tôi được làm con người mà tôi có khối óc và tôi không hiểu tôi? Cho nên tôi vì đêm ngày đêm tôi phải hiểu tôi nhiều hơn. Tôi hiểu cái sức mạnh từ bi sẵn có của tôi sánh với sức mạnh từ bi của trời đất là một, không bao giờ ly khai được. Nếu chúng ta ly khai sức mạnh từ bi của chính chúng ta và liên hệ với trời đất là chúng ta chỉ đi tự hủy mà thôi, không phát triển. Vật chất không phát triển, tâm linh không khai mở, trí càng ngày càng thấp kém, gọi là thiếu trí, tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cố gắng mở ra để đi tới. Bao nhiêu cuộc chiến trong xứ sở chúng ta, bao nhiêu cuộc chiến trong tâm thức của chúng ta, bao nhiêu cuộc chiến trong gia đình của chúng ta, rốt cuộc thế nào cũng phải đi tới hòa bình. Vậy chúng ta tu để trở về thanh tịnh, sáng suốt, giải mở, hòa đồng, thức giác, cộng hưởng hòa bình cho chung, cho những khối óc vô vi hiểu rõ, nghe rất nhiều nguyên lý vô sanh thì chúng ta không có mất. Đừng sợ mất của thì của nó mới đến, càng sợ mất của thì của nó sẽ đi. Cho nên các bạn quên đi rồi, lúc các bạn ra trường các bạn muốn kiếm tiền khó lắm, mà khi làm rồi là tiền nó đến, nó đến bất cứ lúc nào mình không biết. Mà do đâu? Do cái thành thật, cái tâm thành làm việc của mình. Thì chính chúng ta đang mang xác làm người, đang gánh luật trời, mà chúng ta không học hết cái sách luật của trời đã ban là xác của chúng ta. Chúng ta phải thành thật với chúng ta, thành thật tu, thành thật thương mình, thành thật khai mở trí óc mình để đón nhận tất cả những sự thanh quang mà những người đi trước đã đạt thành ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào. Sự thông minh của các bạn sẽ mở, mở tới vô cùng, mà chính các bạn cũng sợ các bạn luôn. Những cái các bạn không hiểu mà ngày nay hiểu, những chuyện không thể xảy ra mà ngày nay xảy ra, mà sau xảy ra rồi các bạn mới thức tâm, mới thấy rõ té ra bề trên dạy tôi chứ không phải là gia đình hại tôi. Phải nhớ cái câu này, tất cả mỗi một ly một tí đều là tia sáng của càn khôn vũ trụ đang giáo dục chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu cái sự thầm thí tiến hóa đó, là khối óc của chúng ta không bao giờ bị bận rộn, luôn luôn tha thứ, thương yêu, xây dựng, tạo hòa khí cho chính mình và cho gia đình và tất cả nơi nào chúng ta làm việc. Ngay bạn đạo ở đây mọi người đều hướng thượng thì tự động có hòa khí thương yêu, rất dễ bàn bạc. Mỗi người một chút thì tiểu sự thành đại sự cũng không khó. Cho nên ngày hôm nay có ngày họp mặt chung vui, tôi thốt ra được nhiều lời mà chính tôi đã đào sâu lấy tôi. Tôi mong mọi người phải tiếp tục đào sâu như vậy, chúng ta sẽ có một lực lượng từ bi rất mạnh. Không phải một ông Phật đó làm được, mà chính các bạn là Phật. Các bạn là Phật mà các bạn ôm nghiệp rồi, các bạn mất rồi. Bỏ nghiệp thì các bạn nhẹ, nhẹ như tờ giấy, nhẹ hơn tờ lông hồng nữa. Các bạn mới tiến tới Phật tánh, các bạn mới đảnh lễ Phật được. Trí ý tròn trịa các bạn mới xuất khỏi thể xác được. Còn trí ý bận rộn về vật chất thì bị kẹt, làm sao mà các bạn xuất khỏi cái thể xác các bạn được? Tu bằng trí bằng ý mà. Chúng ta soi hồn, chúng ta niệm Phật để mở đại trí, soi hồn để tập trung cái ý phát triển của chúng ta đi tới nơi vô cùng sáng suốt thanh nhẹ, mà có sự thật chứ không phải là lão. Sự thật ở chỗ nào? Bây giờ hồi nãy giờ tôi nói chuyện, lấy cái gì mà bạn hiểu? Xác bạn hiểu đâu? Không, cái thức của bạn mà, cái hồn của bạn đó chứ đâu. Nhưng mà bạn bị đang bận rộn bởi những bộ phận tim gan thận bất ổn do ngoại cảnh lôi cuốn tạo sự lao dính líu, thoát ra không khỏi. Bây giờ phải lập một kỳ công giải bỏ nó ra. Chín mấy chục năm rồi ta đạt được cái gì? Nhìn lại, nếu tham sống sợ chết thì chắc chắn chúng ta phải chết rồi. Mà bây giờ chúng ta tu, ta thấy rằng không còn chết nữa. Tôi còn nguyên cái thức sáng suốt càng gia tăng. Từ nhỏ tới lớn tôi học biết bao nhiêu trật tự cho tình đời. Bây giờ tôi xây dựng trật tự như khối óc thì tôi mới hòa hợp trật tự của càn khôn vũ trụ. Thì đó là giây phút vinh hạnh của các bạn. Không có dây bận bởi ngoại cảnh nữa. Mà bạn không phải là tự xưng là tỷ phú, nhưng mà người khác sẽ thấy bạn là tỷ phú. Mặt mày tươi tắn, tâm thần vui vẻ, cái gì cũng dễ dãi với mọi người, để tìm sự sống và đo lường sự tiến hóa của mọi vạn linh trong vũ trụ. Thì chúng ta có một vườn hạnh cao lớn, từ bi rõ rệt, sức lực từ bi rõ rệt, chư Phật cộng đồng ban thiêu, đó mới đi tới thực chất. Chứ còn nếu chúng ta cầu xin hoài, không, Phật không có chiếu đâu. Phật là người giải thoát. Mà nếu chúng ta không tiến lên thì chúng ta không có được cộng hưởng cái phần thanh nhẹ đó. Chúng ta phải tiến lên, quân bình mới cộng hưởng sự thanh nhẹ đó. Còn nếu chúng ta cầu xin nhiều thì những cái dâm, cái ma cũng ma khôn, nó cũng làm cha ta được, nó cũng đề đào ta được. Cho nên các bạn vô vi ta học qua nhiều khóa rồi. Tại sao tôi bằng lòng như vậy? Tôi có phương pháp để cho các bạn tu, mà chính tôi không bao giờ dính líu, là tôi cho các bạn thấy rằng từ đây sắp tới có nhiều chuyện nữa, nhưng mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, không bao giờ chúng ta dính líu. Tự tu, tự tiến, tự giải, tự mở, tự thăng hoa. Cơ hội chúng ta có, biết rõ nguyên lý vô sanh bất diệt của mọi người, không có ai chết. Đừng có lo mất của, mình thiếu tu, mình lo mất trí mà thôi. Nếu mình chịu tu, mình đủ trí là mình thăng hoa. Mình không có chê dèm, không có phá hoại ai. Tâm từ bi nó phát khởi, đó là các bạn đã có vốn sẵn về trời rồi. Vốn sẵn về trời là tâm từ bi phát triển mới là về được trời. Còn tâm từ bi không có, không bao giờ về trời. Nó giới hạn dưới vầm trời nô lệ bởi trước khi. Thì cũng nhiều người theo vậy, nhưng mà lô nô lệ bởi trước khi. Còn cái này sẽ thanh thoát tiến hóa tự lực căn sanh để tiến hóa tới vô cùng. Thì lúc thời đại nào chúng ta cũng là sống học thờ và không có lệ thuộc. Mỗi người Việt Nam khối óc biết mở, biết hiểu được giá trị sẵn có của chính mình. Trời đất sanh, nguyên khí sanh tồn, mà hiểu được, nhận được nguyên lý vô sanh, nước chúng ta không có bao giờ bị mất, và chúng ta không bao giờ phải nô lệ ai hết. Chỉ có thể hướng dẫn người khác để cho họ trở về thức tâm. Hỡi xã hội giàu có này, các bạn thấy người tỷ phú, người triệu phú đều lo âu, làm bận rộn khối óc mà không biết cái quyền năng sanh tồn vô cùng của chính họ, thì các bạn thấy họ đau khổ hay là sung sướng? Họ đau khổ thật thật đau khổ. Họ có 100 căn nhà đau khổ trong 100 căn nhà. Họ có 100 cái xưởng đau khổ 100 cái xưởng. Mà họ có một cái xưởng duy nhất của cả càn khôn vũ trụ đã ban cho họ có một cái xưởng đầy đủ tiện nghi mà họ không chịu mở để thức tâm và mở thức hòa đồng, thì uổng biết là bao nhiêu của một kiếp người. Chúng ta có tay có chân, đi đứng ngồi nằm, ý thức rõ ràng, mà càng ngày mỗi ngày chỉ gây bệnh cho chính mình mà thôi. Tại vì không thông, không quán thông. Tim, gan, thận không điều hòa là không quán thông. Làm sao lo tới đất nước được? Điều khiển mình còn chưa được, dẫn sai mọi người. Cho nên Việt Nam bị nạn là vậy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chạy ra đây, chúng ta học cái gì? Phải học khoa mới hơn, văn minh hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn, tự lực hơn, thì chúng ta sẽ đóng góp và xây dựng cho một xứ sở tốt đẹp và đem mọi người tới hiểu được sự vinh hạnh, xích gần lại nhau, nhìn nhận thực tế khối óc là chánh, chứ không phải tiền của là chánh. Phải nhớ điều này. Hôm nay tôi cũng rất vui, nhưng ngày chót được tái ngộ các bạn nơi đây trong sự mong muốn, và chúng ta lại nghiên cứu tiếp. Nếu có gì thắc mắc, xin các bạn dạy dỗ tôi tiếp, sẽ nhận lời và phúc đáp.
Thật thật cảm ơn thầy. Tiếp theo đây có bạn đạo nào đặt muốn đặt câu hỏi với thầy thì xin vui lòng bước lên đây thì để mà đặt câu hỏi. Tối nay chúng ta sẽ có đúng 8 giờ sẽ có buổi nghỉ 5 phút để giải lao, thì cần restroom nhiều, bạn đạo cần restroom có thể đi restroom được. Thưa bạn đạo, có bạn nào đặt câu hỏi xin vui lòng bước lên. Chị lên, mời chị. Không sao đâu.
Lên hỏi.
Lên hỏi. Không hỏi cũng hỏi không sao. Mời chị bước lên.
Xác chị là đại diện của vũ trụ, ốc chị cũng là đại diện của vũ trụ, tại sao chị không dám hỏi? Hỏi tới để mở vào cho chúng ta học, chứ không phải là đồ bỏ đâu. Đừng nghĩ mình là đồ bỏ. Ngon lành lắm. Không có ai bỏ hết.
Thưa thầy, hôm nay con lần đầu tiên con đến gặp mặt thầy. Con nhìn con thấy, con tưởng là cách nay mấy năm về trước, khoảng 10 năm, con thấy thầy bằng bộ đồ tu màu vàng đi trên mặt biển, đi khơi trên mặt biển đến tìm con. Cách nay 10 năm con cũng không có để ý tới, nay con thấy thầy gương mặt giống hệt là mười mấy năm về trước con đã gặp thầy trong năm Kim Bao. Nay con không biết nói gì hơn, con gặp thầy cũng rất là xúc động.
Cho nên chị thấy lời nói và tâm tư của chị đã ghi sâu cả vũ trụ. Cái chuyện gặp mặt thấy là cái chuyện thường của phần hồn, người nào cũng có thể giao du được hết. Nhưng mà tại vì họ tham đời, tham sống sợ chết, bận rộn, không chịu buông thả, thành ra đi không được. Như tôi vì trong cái khổ ảnh tu học, ban đầu tôi chỉ tu có một mình thôi, vì tôi thấy cuộc đời chán quá, tôi muốn rời bỏ, cho nên tôi được có cơ hội đi đây đi đó, thăm nhiều người, không phải người Việt Nam, tất cả nhiều người tôi đã gặp, nhưng mà tôi biết mà thôi. Nhưng mà nhiều người biết, cái đó cũng là vinh hạnh, mà chị thấy đó là cũng đường lối cho chị có thể đi ở tương lai. Chị tới đây gặp, nghiên cứu với anh em, học, để cho ổn định, xuất phát ra, rồi chúng ta sẽ tiến tới một cái thế giới văn minh hơn thế giới này. Rồi tâm từ bi chúng ta khởi mở ra, chúng ta mới cứu độ chúng sanh. Bao nhiêu người lầm lạc chưa biết đường đi, làm người mà chưa biết vị trí của mình.
Thưa thầy, con cũng quá khổ vì gia đình. Con nằm chiêm bao, con thấy thầy hồi con còn ở Việt Nam, nhưng mà con đã đi các chùa để con tìm được cái thầy mà con nằm chiêm bao, nhưng mà con không gặp. Hôm nay nhờ con nhờ chị Phụng cho con cuốn kinh Đạo Tâm, con nghe được, con cảm thấy con làm sao á. Con muốn tìm cho gặp được mấy thầy.
Chị có duyên tu, cố gắng tu đi.
Nhưng nay con nhờ chị Phụng chỉ gọi cho con tới gặp mặt thầy. Nãy giờ con nghe thầy nói, con nhìn gương mặt thầy là đúng là thầy con nằm chiêm bao mười mấy năm về trước.
Câu chuyện mà chị đã nói là tôi đã nghe biết bao nhiêu người đã thấy, mà chính tôi cũng đã thấy biết bao nhiêu người. Cho nên gần đây chúng tôi có cuộc điện đàm, một khi điện đàm nói chuyện là tôi đã thấy mặt nhiều người lắm rồi. Cho nên cái chuyện đó, nền văn minh nó đưa chúng ta đến, thượng nguồn đến rồi, chúng ta phải học cái chuyện bề trên thay vì tranh chấp ở thế gian và không đi tới được. Đi về bề trên sáng suốt, vô sanh, sống động, văn minh cỡ mở, tâm tư không có buồn phiền, sung sướng vô cùng. Cho nên chỉ có duyên lành tới gặp anh em ở đây và gặp tôi, chúng ta sẽ nghiên cứu cho kỹ và tu cho kỹ lưỡng để tái lập một hạnh đức rõ rệt, dâng trời Phật, dâng cho chúng sanh cộng hưởng hòa bình nghìn năm ở tương lai.
Dạ cảm ơn thầy. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy, kiếp trước con là người, con là gì mà con
chỉ
là
có
người
tu.
Dạ cho con khổ quá thầy, con gặp
chỉ có tu kiếp này nó mới khổ. Không khổ làm sao chị biết chị có vốn thanh tịnh. Chị phải có sự kích động và phản động. Rồi chị nói trời ơi chắc bữa nay tôi chết, nhưng mà tối nay tôi về tôi không ngủ. Thì chị mới thấy có cái lãnh vực thanh tịnh. Mà chị đã bỏ cái lãnh vực thanh tịnh, chị trở về cái lãnh vực thanh tịnh thì mọi việc đều an nhiên, không có khổ đâu.
Dạ cảm ơn thầy.
Không có khổ đâu.
Cảm ơn thầy.
Mọi người đều quên cái lãnh vực thanh bình thanh tịnh của chính mình thì tâm từ bi không có phát khởi, đâm ra sân si buồn bực. Biết lui về lãnh vực thanh tịnh, nêu nhẫn nhịn nhục, nêu nhẫn nhục và sung sướng vô cùng. Chúng ta đại diện ông trời mà, có khối óc cơ tạng, bên ngoài có gì bên trong có nấy mà, không có thiếu. Ánh sáng từ bi rất có vợ có chồng có con có cái, có một cái tình thương từ bi không bao giờ đếm được. Cha thương con, vợ thương chồng, anh thương em, đó là ánh sáng của mặt đất. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta bị lạc dưới ánh sáng của bóng đèn. Ta tưởng cái này là thật, không phải, ánh sáng từ bi là thật. Ánh sáng từ bi chế nó ra, chứ không phải nó chế ánh sáng từ bi. Cho nên quý vị đừng lầm lạc trong ánh sáng của bóng đèn mà trở nên tranh chấp vô lý, mất vị trí thăng hoa thanh nhẹ của chính mình.
Thưa các bạn đạo, có bạn nào đã đặt câu hỏi thêm, xin mời lên đây. Có bạn đạo nào không? Không lên đâu. Mời em, mời lên đây đi. Thôi. Rồi mời bác muốn lên không?
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Vì không thấy có bạn đạo nào có thắc mắc để hỏi thầy, nên tôi cũng xin mạn phép đứng ra để có một vài thắc mắc nhỏ. Mà tôi đây là một tân binh của Hội Vô Vi, thành ra xin quý bạn thông cảm là những cái thắc mắc của tôi có lẽ cũng hết sức là thô sơ đối với quý bạn mà đã có thâm niên.
Cựu binh của Thượng Đế nha, đâu phải tân binh vô vi. Cựu binh của Thượng Đế.
Dạ, thưa kính thưa thầy.
Yeah.
Dạ, con tên là Nguyễn Phước Nhung.
Yeah.
Dạ, tôi cũng mới tu tập được hơn năm nay.
Yeah.
Dạ, cũng vừa mới sang Mỹ định cư được vài tháng nay.
Yeah.
Dạ, có tiếp xúc với thiền đường, thiền thức đây cũng được vài lần rồi.
Yeah.
Dạ, khi mà ở Việt Nam thì như đã có dịp trình bày với thầy hôm bữa thứ ba.
Yeah.
Là con có mượn được của anh chị bạn đạo đâu vài quyển sách đó, hết sức là đơn giản. Con chép lại, con trả lại đó thì không thấy nói gì về vấn đề mà cái cách mà niệm Lục Tự Di Đà. Khi sang đến đây, liên lạc với thiền đường đây, thì có được vài bạn đạo có chỉ dẫn cho con là cái việc mà niệm Lục Tự Di Đà đó hết sức là quan trọng đối với vấn đề tu tập. Vì vậy mà con có thỉnh về một cuộn băng về của thầy đã dạy cái cách mà niệm Lục Tự Di Đà đó, và con cũng đã có thực hành một thời gian cũng hơn tháng nay rồi. Và trong khi mà thực hành đó thì con, trong lòng con cũng thấy có một vài điểm mà con chưa có được sáng tỏ, nên nhân dịp này con cũng xin thầy giúp cho con để cho được sáng tỏ thêm, đặng cho cái việc tu tập của con thêm phần tinh tấn. Trước hết là theo như thầy nói, theo cái lời niệm của thầy ở trong băng thì cái mỗi chữ đều được kéo dài để ngân ra, hơi kéo dài. Trong lúc đó thì con cũng có nghe